อาวาโลกิเตสรังคือกลับวันตื่นบ่ายให้กลับวันใช่ไหมครับคือก็ได้เลยขอตัวนั้นขอคำหนึ่งมาบีบวิ่งหนีดับไปทิ้งไงนู่นวายอ่ะอันนี้คือขอมองไงขอมองนี่หิวเลยนี่เหยียดหิวเลยนะก่อนอาวาโลกิเตสรังคือกลับวันเทอมวันเทอมrồi sau khi chữ kêu là ba vi vi qua bana nít đê ta thì đây là cái chữ kêu là thần lực trên chữ vi qua bana tức là thần mà nít đê ta tức là lực à, còn cái chữ ba đây bắt ra được gì hiểu rồi hả
phẩm
phẩm đó là cái sức ngoài phẩm của Đức Quan Thế Âm. Ở trong mấy cái chữ này không có chữ Bồ Tát, không có chữ nào Bồ Tát hết. Tại vì ở trong cái bản chữ ngoài được là quán danh Bồ Tát của một phẩm, cái sự thật ở trong này thì không có. Trong này là phẩm thần là cái sức ngoài phẩm của Đức Quan Thế Âm. Chữ phổ môn nghĩa là như thế này, là mỗi một nơi nào cái chữ mong là vì nó cái chữ mukha, mukha tức là lòng chúng ta phải mở rộng ra, được mở rất rộng thì cái thần lực cũng như cái ngoài đức của Đức Quan Tâm Bồ Tát mới dễ đến để mà giúp đỡ. Cho nên có người niệm Đức Quan Tâm Bồ Tát cảm ứng một cách dễ dàng, nhưng mà trái lại cũng có nhiều người niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì lại không được chịu được nhiều. Người ta tránh cứ hỏi, người ta hỏi tại sao như thế thì ở trong này có nói, trong phẩm chúng ta học được cái giải thích nhất là giải thích được cái phần này rất kỹ lưỡng. Được cái gì thì để quý vị thấy rằng phẩm chúng ta đang học là trọn cả kỳ này và kỳ sau nữa. Chỉ như là kỳ sau trong cái phần ngữ lý Phật Hoa thì nói lên hết tất cả của cái ý nghĩa nhiệm màu. Bây giờ đây chúng ta nói về thất nạn, tức là bảy sự tai nạn hay là bảy sự chướng nạn, có thể nói như thế. Đó mà bây giờ quý vị làm kể thì đổi số nạn có chứ không? Bảy á, nhớ hả? Tất nhiên là về cái nạn giải từng chữ như là lửa đây là chỉ cho khi nào niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà lửa lòng mình đã dập tắt bớt nhiều rồi hoặc là hết. Bởi vì đây á, nếu như lửa sân của mình mà chưa nó dập tắt thì nhảy trong lửa kia nó cháy một cái mọc cháy là cháy hung lắm, thì nó trong nó chẳng chứ nếu mà mình diệt rồi mà giả sử cái dụng ý chính của kinh điển này là nói như thế này nè, khi mà lửa sân chúng ta đã diệt rồi hoặc là từ ít đến nhiều, nếu mình diệt hết thì thành vô thượng thế này chính giác thành Phật, thì lúc bây giờ đây là người ta nói thân không cháy được là quý vị biết thân gì không?
Thân
chứ không phải chỉ cho cái sát thân này đâu. Hồi giờ mình cứ hiểu cái sát thân này nghĩa là dĩ nhiên cầu có nhiều trường hợp, ví dụ như một cộng lửa đang cháy, niệm danh hiệu của Đức Phật mà thiết là thành tâm thiện biết sợ chết gì sợ chết đó, thì ngài cũng cảm ứng được độ cho cái chuyện đó, cũng là cái chịu dụng của Đức Phật không thể tự động. Bởi vì một Đức Phật, một vị Bồ Tát ngay cả chúng ta nữa điều có thể ứng dụng, tôi thường giảng nhiều lần để quý vị thấy là thể tướng trở lại cái mà linh cảm đó là cái diệu dụng, mình cũng có diệu dụng nhưng mà mình chưa phát hiện các Đức Phật, các vị Bồ Tát, nhất là Đức Phật Thế Âm Bồ Tát, ngài có thể thấy được nè. Bây giờ đây là chúng ta muốn nói về cái pháp thân, pháp thân khi mà người đã hết lửa giận trong người rồi á thì giàu cho thân tứ đại giả hộp này mà giả sử nó cháy đi nữa cũng không có đấy, mà pháp thân thanh tịnh vẫn còn nguyên, là vì trong lúc đó lửa phiền não đã đã bớt bớt và đã tự nhập tắt. Thì về cái phần này ở trong quyển kêu là pháp hoa tam muội là nghĩa của một vị tổ bên chúng ta nói là để tiêu biểu cho cái phần kêu là cái phần chi tiết chi tiết khi là chi nghĩa đang là thấy nhưng mà sự thật là chi biết, còn kiến là cái thì chủ biết, mà hiểu biết thì nó thuộc về tâm, mà thấy thuộc về đó chưa. Vì mẫu việc gì mà chúng ta lửa giận nổi lên trước hết đó là thấy, là mình đang rồi mới khởi ra cái sự gọi là nhận định hiểu biết, thành ra suốt cuộc đời mình tu mà các vị làm là phải diệt trừ cho được ba cái phần gọi là độc hại nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đó là lôi vô tôi xương mê hè của bạn nói lôi vô là tham đồ xô thường là nó đổ xô mà nó đổ xô rồi là ảnh hưởng các bạn đó, đó là ảnh hưởng các bạn đó không xong á rồi đúng. Thì đây là nói về cái phần tại sao vào trong lửa mà lửa không cháy, tóm lại là bởi vì lửa phiền não của mình đã từ một phần nhỏ đến một chút từ sau đó. Cho nên cái vấn đề nói trong kinh là nó cái lý cao lắm. Rồi đến cái phần nước. Được. Tại sao mà nói rằng thân chúng ta nhảy xuống nước hoặc là lên xuống nước, nước không có bị trôi hoặc là không thân không biết chuyện. Là đây là nói đến cái phần gọi là người tu tập là con của Đức Phật, Phật phải giết cái ái nhiễm. Ái nhiễm tức là ái nhiễm. Ái nhiễm tức là nước ái nhiễm trong con người chúng ta. Khi mà ái nhiễm đã dứt rồi thì tự nhiên cái vấn đề kêu là được Phật thông hay là được tự tại đó. Còn nếu như trong thân tứ đại của chúng ta mà ái nhiễm còn thì nhảy xuống sông thì chắc chắn niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ dùng miệng niệm đó mà phải dùng tâm, bởi dùng tâm mới cảm ứng tới ngày mình có cảm ngày mới được. Cũng như dùng tâm là như thế này, nhất là hàng ngày nhất cử nhất động đi đứng nằm ngồi hành sự tu tập phải tập như cảm ứng. Khi mà mình hữu sự mình có việc gì mình niệm rất ít, linh cảm rất nhiều. Còn trái lại nếu như suốt thời gian của mình không bao giờ làm cho cái hạnh nguyện của Ngài, cũng không bao giờ tập theo cái đức tánh của Ngài, rồi phải chờ khi nào mà có không hữu sự thôi thì đeo văn lệ này sẽ tỉnh hơn. Thì người ta nói rằng bình thường không tưởng, không nghĩ tưởng Phật gì. Đến khi phán là các bạn sẽ miệng liền nó. Tôi nói như thế không có nghĩa là vô bổ đâu. Được. Nhưng mà kêu là vạn trung hữu nhất hữu nhị hữu tâm. Trong cái số muôn nó chỉ được đâu ba thôi. Còn nếu như mỗi người lúc bình thường lo hành theo cái hành nguyện của Ngài, làm theo cái công việc của Ngài, tu tập thì một ngày kia dễ dàng. Khi cái lúc cái giờ phút mà có tai nạn, có sự mà cảm giác nó chưa là nó bất thường đó. Về cái điểm thứ ba về cái nạn thứ ba, tức là nạn, nạn gì nhớ không? Tức là nạn sát hại. Sát hại, sát hại thường thường đó là tức là các cái loại quỷ la sát ở các nơi. Thì ở trong này nói rằng khi nào gặp những cái tai nạn hoặc như là sóng gió hoặc là những cái việc gì mà đi đâu mà gặp những cái việc gì bất cẩn á, hoặc trên nơi hoặc ở ngoài khơi hoặc là trên bất cứ chỗ nào thì gọi là các bậc về sát hẳn, thì niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được qua khỏi. Là ở đây ý muốn nói về cái sự gọi là giữ tâm thanh tịnh. Bởi vì khi mà giữ tâm thanh tịnh được rồi thì cái vấn đề sát hại vừa thân mà chúng ta không sợ nữa. Bởi vì chúng ta sở dĩ mà sợ sát hại là bởi vì chúng ta còn chấp thân mạng này là việc có, là thường, còn là vĩnh viễn. Cho nên ai động tới thân một chút đó là ăn thua đủ. Do đó cho nên mới sợ cái sự sát hại. Chứ nếu như mà kêu là coi thân mạng này không còn chấp trước nữa thì cái vấn đề sát hại hay là bởi vì các loại quỷ ở trong kinh mà Đức Phật thường nói như vậy là xoa hay là la sát. Tuy là mang thân quỷ, mang cái nghiệp quỷ, nhưng mà Phật tánh không có, không phải không. Khi mà Phật tánh của mình phát khởi mạnh thì tức là cảm thông tới. Cho nên có nhiều người rất dữ, có nhiều lẽ cũng rất dữ, mà nhiều khi là khác thì tư ở một trong lương tâm đấy luôn. Chúng tôi cũng có để là gặp nghe và thấy được rất nhiều quý môn, các vị thiền sư, các vị tôn đức vô tướng nước. Khi mà ngồi thiền hoặc là khi thọ thiền kinh, đột mấy ông đến ngồi lấy kinh, ngồi lại nghe kinh lại giữ. Cái này ra này thấy không đúng mà. Còn như có một cái núi này cũng còn biết từ từ đi xa đi qua một cái núi và thở một cột ra mình. Thành ra những cái người mà từ một cái xã này và sang một xã kia đi buôn bán sáng đi chiều về đó thì phải nhờ các vị sư cứu đưa. Một tá người ví dụ như từ 30 người tổ sẽ từ có mấy giờ tới mấy giờ đó. Từ từ đó mới đi qua khỏi cái núi xuống núi đi một người hai người ba người mà không có người cứ bóng dáng của sư á thì sợ cái này cái kia. Và bởi vì sao như thế là vì trong khi tu tập á thì mỗi một vị sư việc lòng cái phần mà gọi là tham tham về tham chấp về tham là thiệt có, tham là thường còn, tham là thiệt có. Cho nên phá từ cái vấn đề đó rồi thì hiểu danh hiệu của Đức Quan Sang một cách coi như là đủ được hay là không cần điểm bằng điểm thì cũng hết bởi vì điểm bằng hành động. Thấy không? Điểm bằng hành động, ví dụ như mình không điểm cho nhà quà, hãy tự tạng nghi đại biểu đại xã, đó là Đức Phật của Đức Quan rồi. Chứ không phải là niệm ra tiếng, mới gọi là niệm trong đó chỉ là một cái biểu hiện thôi, một cái biểu hiện niệm đến ngày thôi. Thành thử ra biết cử nhất là mình phải đi ra thì được như vậy đó coi như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng được cộng cũng quán quán là quán thế 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 có nghĩa là trong đạo trong thế gian quán âm âm là tiếng quán sát cái tiếng vọng trong thế gian chỗ nào bất cứ chỗ nào thì có cái thần lực của ngài thần lực đại diện để trở mà giúp. Cái nạn thứ tư tức là nạn phải hiểu không? Sao như trong này trong đánh chén tất nhiên là chỉ cho giao gậy đó. Ở trong này là có trong này đánh tức là dùng gậy để mà đánh tập. Chén tức là dùng những là như dao như các loại đó. Khi gặp cái tai nạn này niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì mọi việc đều qua. Đứng về phần sự là giảng như thế, nhưng mà đứng về phần lý là tâm niệm chúng ta phải vượt hết những sự gai góc trong lòng. Đó, bởi vì người hết những sự phiền não lục trầm tất cả những gì trong con người nào thì cái vấn đề bên ngoài không có gì quan ngại. Bởi vì cái việc cần chết hay là cần trả thân đấy là cái khó khăn. Tôi ví dụ như thế này là những người tu tập hay là nói cách thực tế hay là có cái bằng chứng cụ thể là chẳng hạn như các vị Bồ Tát hay là Đức Thích Ca, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong các kiếp tu hành của ngài ở ngài nghe lúc nào mà xả thân còn mình mà nghe có tới chuyện ai xin thân mà đã xả thì em không được đủ không được sợ. Bởi vì các vị Bồ Tát thì cái thân này là cái thân tu cái thân bất tịnh mà nó chỉ có một lớp da bao bọc bên ngoài quá nó được một chút thôi mà hễ cái lớp da này mà nó hư nó nhắc một đầu thì nó không bất tỉnh cả từ đầu như là từng đầu ký tức từng đầu ký tức. Cho nên các vị Bồ Tát khi nghe tới cái vấn đề gì nếu nghi đạo mà ta thân còn đó thì ta thân bởi vì xả thân để hầu hướng cầu cho được cái đạo vô thượng bồ đề. Xả được thân như thế là cái lập nguyện, tức là trải qua được cái kiếp. Đó. Tại vì mình quan niệm thân là thiệt, đó là thường còn là vĩnh viễn, cho nên mẫu cái gì mình cũng sợ. Các vị tu hành tiến tấn hay là các vị Bồ Tát thì người ta nói cái vấn đề thân này là thành cái. Nếu gặp những chuyện đúng, chuyện chân chánh. Đó. Về cái thứ điểm thứ cái nạn thứ tư tất nhiên là đánh chém. Nạn thứ năm là nói về cái nạn vô minh. Vô minh đây chứ ý muốn nói là gọi là ma ma lưỡi đó, chứ không phải là vô minh theo chỗ khác giảng. Chỗ khác giảng vô minh là không sáng suốt, nhưng mà cái chữ vô minh của đoạn ở trong kinh Phổ Môn này, vô minh đây là chỉ cho các loại ma chướng trong con người chúng ta. Khi chúng ta đuổi hết những cái ma chướng trong con người chúng ta, chẳng hạn như những cái ma gì, như là gì nữa, cắt chặt ý kiến, hay là chưa đạt gì đó, kinh mạng. Đọc những cái vấn đề đó là những cái vấn đề của cũng là nó nằm ở trong cái chữ vô minh, nhưng mà nó không phải là tránh, nó không phải là như là tham lam dẫn tới sinh mê mà hồi nãy tôi nói trong các cái phần trên đó mà nó còn khổ. Thì những cái ma chướng này luôn luôn nó cũng phá mình kia. Khi mà chúng ta diệt nó rồi thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hành kính đối với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi là nhân thiên thành người, tôi là cảm và cảm ứng thấy chưa. Còn nếu trái lại mà nếu chúng ta chưa diệt, khó khăn trong khi cầu nguyện, trong khi niệm tới cái danh hiệu của ngài cả một con đường, không phải là dễ dàng mà chưa được thông cảm tinh ứng. Đến cái kế đó nữa là gì nữa, tức là mất tự tại. Theo như trong này mất tự tại, mất tự tại này ý muốn nói về cái sự công cùng ở trong này, cái nói còn công cùng tức là cái nó sẽ không được. Muốn giải tỏa được cái đó thì phải thế nào? Tức là tâm chúng ta phải mở rộng hai cái chữ thủy và xả. Khi chúng ta một việc gì bỏ qua rồi thì cái việc nó mới vui. Thấy không? Thủy nghĩa là vui, mà xả nghĩa là bỏ. Bất cứ một việc, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, bởi vì chúng ta khổ hoài là tại vì còn giữ ở nơi trong vọng tâm. Thì tự nhiên khi mà bỏ như thế thì lúc nào mà mình gặp những cái cảnh rong cùng thiền tích niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì coi như là thôi. Hay là có thể chúng ta dùng một cái sức hạnh nguyện cao hơn nữa, gặp những cái cảnh đó coi như là tự nhiên, bởi vì tâm của người làm chủ tất cả sự vật. Đừng sợ, đừng có sợ xôn xao hay đừng có lo lắng. Thấy chưa? Cho nên ngài giúp cho chúng ta nói chung ở trong bảy cái phần này á, chúng ta sẽ chung có một chữ là gì đó, buồn. Còn cái nạn thứ bảy tức là nạn chung là thù xúc. Thù xúc thì ở trong cái nạn gốc này là để chỉ cho hàm chúng sanh cần phải diệt trừ tất cả những cái sự quan tội. Chính trong kinh Dhammapada Đức Phật đã nói rằng lấy quán bao quán từ quán cứ phải dùng cái tình thương để mà đấu đại với cái quán hận thì cái quán đó mới. Đó là cái lời dạy của Đức Phật muôn đời. Đó là đây đó. Khi mà gặp cái cảnh này thì chúng ta phải đấu phó, phải lấy từ bi để mà đấu phó. Thì dùng từ bi để đấu phó thì không bao giờ gieo quán thù nữa. Ở trong bảy cái chướng nạn của người đời đã thường gặp luôn luôn, không ai trốn khỏi, nghĩa là một ở trong bảy cái này là luôn luôn khi chúng ta mang thân này đều còn gặp. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho chúng ta một cái phương pháp gọi là vô bí lý. Cái phương pháp bố thí trong nhà Phật nó chia làm ba: một là tài thí, hai là tham thí, ba là vô bí lý. Khi niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì làm cho tâm chúng ta không còn sợ sệt nữa. Đó, nghĩa là ngày cho, ngày thí cho chúng ta cái không sợ sệt. tỉnh giàu phải gặp cái nhân duyên mất mạng đi nữa, coi đó là giữ chánh niệm. Cái quan trọng nhất là giữ chánh niệm đó. Chứ mình mà vừa nghe chuyện có thật luôn rồi chánh niệm nó có còn nữa.
Yeah.
Tất nhiên là mình tham tâm với tự mình. Bản thân thôi giữ chánh niệm tôi là phong linh chánh niệm tán phát triển. Rồi. Thì đây là tôi giảng sau quá. Còn ở trong cái phần tiếp thì quý vị sẽ theo dõi trong bài giảng tấm đồng như thế đó. Về hai cái sự cầu nguyện, hai sự cầu nguyện này cầu những gì nè? Nói rằng nếu ai muốn có những cậu con trai rất là trí tuệ, là trí tuệ thì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh những cậu con trai rất
là trí tuệ.
Nếu ai muốn có những người con gái đoan trang nhân chánh thì niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài sẽ cho những người con gái đó.
Cầu tài cầu con hai thứ
là để mà quý vị thấy không phải là nói cái nghĩa thông thường như chúng ta hiểu. Dĩ nhiên ở hiện ra trong chánh lý kinh điển thì không thể nói cái chuyện mà bảo cầu như thế như là chúng ta nghĩ. Nhưng mà có nhiều người không hiểu cái lý cao gì hết, chỉ hiểu thường thông là thành tâm vọng kết quả. Cái đó là cái gì? Nhưng mà trên cái ý chánh của kinh pháp qua về phẩm phổ môn của kinh pháp qua hành phẩm như thế. Nói tới cái phần cầu gọi là nam tử. Đây là dịp để tiêu biểu cho mỗi người tu phải cầu cho được phước đức trí tuệ của mình đầy đủ. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sẵn sàng. Còn về nữ nhân là để tiêu biểu cho cái cầu về như là đoan trang nghiêm chánh. Đoan trang nghiêm chánh là biểu tượng cho bên ngoài. Đi định là ngồi đoan trang nghiêm chánh. Còn nói về phước đức trí tuệ là để biểu hiện cho bên trong sáng suốt. Bên ngoài đoan trang nghiêm chánh, bên trong có thể nói rằng phước đức trí tuệ. Hay là nói một cái khác nữa là ngài khuyên chúng ta cần phải tu cả phước và tu cả thì phải sao tôi nói nghĩa cao thì nó đi tới tưởng cũng được. Bởi vì mỗi người Phật tử mà nếu chỉ lo tu huệ không thì nó sẽ chậm thôi, chậm cho cái phần gọi là, bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đối với mình cần một bản thể đại bi. Mình phải lo cho chúng sanh giải thoát khi mình giải thoát, thấy chưa? Cho nên cái phần tu phải là tu cái gì? Tức là lo cái chuyện như là tham thiền, nhập định, nhân tưởng, nó cao dầu tâm tấn tu thiện đầy đủ phước đức trí tuệ. Còn bên ngoài là phải lo cái gì? Đây là nó cao hơn chút nữa là tất. Vấn đề là mỗi người nào cũng phải có cái chuyện đó hết, mà là Phật tử mỗi người ai cũng có cái chuyện đó hết thì là xây dựng một cuộc đời, một cái thế giới, một cái cảnh trần gian là rất tốt. Còn cái vấn đề không phải trong đó nói là ví dụ như nói về cộng trang cộng gái thì thôi với ông với bà à, Phật tử tại gia thì cũng có nghĩa đó, thì đó là nghĩa phải gì không? Người nào muốn được thân Phật thuyết pháp, có nhiều người chúng đạo chủ tổ đi chuyện này pháp này hết nha. Nó bây giờ chỉ có được Phật xuống thuyết pháp đó thì bạn này xong nó chịu nghe. Nhưng mà đòi Phật tao thuyết pháp nó chịu nghe. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện một thân Phật hoặc thân kim bao hoặc gặp một cảnh giới nào đó vì người đó mà thuyết pháp. Cho đến có người muốn gặp cái thân của Phật Thích Chi hay là Tinh Văn hay là Nhân Giác hay tự tại đại tự tại cho đến tầm ba ngày. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài đúng quá thân không biết bao nhiêu, đây là kẻ đang tập niệm ứng 32 ứng thì ở trong sử nói nè. Ví dụ như ở trong một cái đoàn thú dữ, ngài có thể là hiện một con thú dữ giống như trên đoàn, ở trong cái đoàn thú dữ đó để mà độ đoàn. Cho nên ngài hiện nhiều thân thánh. Rồi do đó mà nhiều khi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng quyền hiện thân, gọi là thân phụ nữ, để mà độ chúng sanh. Vì lẽ đó cho nên ở các nước Phật giáo như là Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Mông Cổ, tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát biểu hiện bằng một hình tượng phụ nữ. Chứ sự thật ngài là gì? Bởi vì tất cả các vị mà khi chứng thành đạo quả rồi á thì phải chuyển tử thành. Thầy cứ đang rất là nói gì đó. Thầy nói là một vị thần, một vị thần chỉ tự chuyển tản ra, tức là gan pha pha một vị thần ở trong bát bộ đó, như là như là khi ông Long Dạ Xoa khai thác làm nó nói là trong hàng bát bộ. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì ngài cũng ứng thân là một vị, ứng hóa thân là một vị Bồ Tát để trợ hóa. Khi Đức Di Đà ở nơi cảnh cực lạc, ngài cũng là một vị trợ hóa của Đức Di Đà. Ngài quá dẫn không biết không không. Nhưng mà nói tóm lại, nếu ai chú trọng cao quán theo Bồ Tát là để tiêu biểu cái lòng đại từ. Mà nói đại từ đại bi tất nhiên là tiêu biểu cho các đức mà ở đời phải có. Chẳng hạn như bây giờ hàng Phật tử khi mà nhìn thấy hình tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một hình tượng phụ nữ thân thì cũng có cái lòng hoài dẫn chiêm ngưỡng. Bởi vì tùy theo cái trình độ, ngài quá hiện thân không biết bao nhiêu. Chính như Đức Đạt Lai Lạt Ma, một vị Phật sống Tây Tạng, bây giờ ở tại Tiểu Bang Phân Sát của Ấn Độ, thì cũng tất cả những nhà mà gọi là tu hành cao cả tu chấp thì cũng nói ngài là một vị hiện thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thân kiến đoan trang nghiêm trang là chưa là Đức Thảo Nam Minh rất nhiều. Thì về ở trong đó kêu là bảy thứ nạn Đức Phật Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thí dụ ý hai món cầu, tức là cầu phước đức trí tuệ và cầu đoan trang nghiêm chánh, mà trong đó phải dùng văn cách quá nói là cầu nam tử cầu nữ nhân. Và 32 ứng thân thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trọn vẹn để nó làm cái gì? Như là cứu độ ra hiện tại. Thì để quý vị thấy, tôi tóm lại một cái bài kệ để quý vị thấy về cái phẩm này là là khi hiểu được đạo lý chúng ta tụng niệm đến đâu thì tụng tới đâu, thấy nghĩa là nghĩa lý thâm huyền, nó lợi lạc lắm. Ví dụ như khi chúng ta chưa có hiểu nghĩa lý, mình đọc mời thời bổ môn. Khi hiểu nghĩa lý được đâu, có thể mình đọc một hai thời bằng giá trị tầm từ tất cả tâm đạo. Cho nên cái vấn đề đó phải, quý vị phải để tâm đà. Tóm lại, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị có cái hạnh nguyện cao cả cũng như các hạnh nguyện khác của các vị Bồ Tát như Đức Địa Tạng hay là Đức Tân Chi, Đức Phổ Hiền, Đức Văn Hồ. Nhưng mà đặc biệt Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là cái hạnh nguyện của ngài là cứu khổ độ sinh, mà cũng độ tử nữa chứ không phải đâu. Chẳng hạn như ở trong cái bài nguyện 12 con nguyện đức quý vị từng tụng đó, có cái câu nguyện kêu là vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai gì nữa, Ly Đà Thọ Ký, nghĩa là khi Đức Di Đà mà thọ ký mỗi người tu đầu ra thì ngày giữ tổ tắc đó chờ đơn chưa là đến đúng ngày giờ là ngày gỡ càng phan bảo cá xuống vua không làm gì đó. Phải làm sao có trong số vàng đó à. Cái còn để mà bị thứ lấy dân tộc đó bây giờ đâu mà đưa. Thì trong khi đó nếu mình đã có danh hiệu trong sổ vàng của thế giới của chư Phật rồi thì cái vấn đề khi đau ốm cũng như lúc tự tầm ngoại tầm phải ăn cũng như sẵn có trong giờ đó thì chỉ có đi cách nhẹ nhàng cái gì hết, thành ra mình đau sẵn hết rồi.
rồi đã nói mà ly rồi đã tám rồi còn bây giờ chưa nói nữa sợ không biết tôi giấy lại rồi thế nào. Vấn đề quan trọng là vấn đề mình phải lo ra và lo bên ngoài, đó là cuộc cố tình nhắc hồi nãy bên trong là phải tức là từ bên trong đó. Thì đây là một cái bài kể mà quý vị sẽ thấy nha. Phổ Đà Lạt Già Thường Nhập Định. Phổ Đà Lạt Già Thường Nhập Định. Ai nhớ được câu thứ hai á, gọi như vậy. Đây là của chúng ta xem một cái nè. Phổ Đà Lạt Già Thường Nhập Định, câu thứ hai là
Tùy duyên.
Phú cảm. Mỹ bóc trong. Cái chữ này thì nó sâu, chữ nào nó sâu. Bóc trong. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Tầm thanh cứu khổ độ quần sanh. Tầm thanh cứu khổ độ quần sanh. Câu cuối cùng kết thúc lại thị tắc danh di quán tự tại. Thực ra hành nguyện của Đức Quán Âm Bồ Tát giảng nhiều lớp giảng ngoài những cái nào hết á, nhưng mà những cái phần chính yếu mình hiểu qua đó, đó là bổn câu. Phổ Đà Lạt Già là dịch từ chữ Phạn lấy chữ Vô Ta Ra Ca. Vô Ta Ra Ca. Vô Ta Ra Ca. Vô Ta Ra. Một cái núi bên Ấn Độ. Đây là một cái quả núi bên Ấn Độ được còn. Thì xưa kia Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nhập định ở Thành Đăng. Phổ Đà Lạt Già tức là tại cái núi Vô Ta Ra Ca. Ngài thường vào thiền định ở nơi đó. Đó, thì đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Dễ đoán sao mình dễ đoán, đó là diễn đạt cái cảnh trí mà Ngài chỗ Ngài thiền Phật. Đến cái câu là tùy duyên, phú cảm hay là khó cảm, nghĩa là theo một cái nhân duyên, theo một cái cơ duyên, để mà chữ phú là đến, chúng ta phú là chồng đó, khó hậu đến để mà chữ hậu chúng ta phải khó hậu. Tùy duyên phú cảm tức là đến để mà cảm ứng chứng minh cho Mỹ bóc đâu, nghĩa chữ Mỹ là cảm không. Tiếp theo là giáp thánh, căn chẳng giáp thánh, tức là chỗ nào cũng có, tức là đều. Thế rồi, theo cái nhân duyên đến để mà cảm ứng, đều giáp thánh tất cả. Cái chữ câu này giáp thánh, chung biết hết, đều giáp thánh hết. Thành ra từ thiên thượng nhân gian hay là lâm cung, bất cứ chỗ nào, mà niệm đến danh hiệu của Ngài, Ngài đều đến để mà tất cả. Câu thứ ba, tầm thanh cứu khổ, cái này thì dễ rồi, tìm cái tiếng để mà cứu khổ độ tất cả muôn loài chúng sinh quần sinh, tức là chỉ cho các loài chúng sinh. Thị tắc chân duy quán tự tại như thế đó, thị tắc là như vậy đó, đúng như ở trên đó, cái hạng nguyện như trên đó. Cho nên gọi Ngài là dân vi, gọi Ngài là quán tự tại, là quán tự tại. Quán tự tại hay là quán thế không? Đây là một bài kệ diễn tả cái hạnh nguyện của Ngài. Thấy thì đó là cái phần giới thiệu bài giảng về cái phần sâu cũng như cái phần rộng chúng ta đã nói rồi. Bây giờ đây là đến cái phần bữa trước giảng về cái phẩm diệu tam. Quý vị nghe cái phẩm đó rồi, các vị nào lên lên xin mời lên.
Giờ hai vị đại diện đúng
rồi. Tóm lại về phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Gỗ Môn thứ 25 này là như thế này. Có hai phương diện để giải thích. Đứng về phương diện sự tướng để cầu nguyện. Nhớ kỹ đây là phần tóm lại. Thì mỗi một người khi hữu thì gặp phải cái đường tai nạn như trên đó. Ví dụ như là chúng ta còn đương dọn rất nhiều quá đi, chưa nói có cái chuyện nhảy trong nữa hay chưa nhảy nữa thì niệm được của gì chúng ta khi nào mà lửa giận nổ lên bừng 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 cứ gắn niệm năm tháng tư niệm trong nữa chứ lúc đó mà quan niệm thì khó niệm cho nó đương dọn mà tưởng niệm thì cũng có vấn đề không phải dễ đâu. Mà mình ra được cái thế đầu là rất vô là được đó là được cái gì mà khi chúng ta chứ là hành về sự tướng gặp trong bảy nạn như tôi vừa giảng ở trên bản đen, quý vị cứ niệm thành tâm hết nên kêu là thiện chí mà niệm danh hiệu của Đức Phật sẽ có sự liên hệ ở những sao cảm thì ngài ở đúng cái điện nó được nhé. Còn nói về phần tâm tâm này khi chúng ta còn là tánh phàm phu thì ba điều đó luôn luôn ngự trị. Khi mà chúng ta được đức tánh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trị vào lòng mình rồi, tức là đại từ bi đại hỷ xả của ngài đã ngự vào lòng mình rồi, thì tất cả ba điều đó không cần nữa, không cần phải niệm nữa thì nó không có nữa. Tại vì nó có là tại vì chúng ta đương chấp, chứ không chúng ta là thiệt có là thường còn là vĩnh viễn. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là mình hiểu lại hay không. Trên kinh pháp thì nói như thế, tôi nhắc lại cái điểm này một chút rồi mới giảng trong bài. Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói người đời chúng ta bị có ba cái bệnh nó quá, mà cái vấn đề linh cảm của Đức Phật thế nó không liên quan tới cái vấn đề bệnh nặng này, nặng hơn là những bệnh tim gan ruột phổi trong thân chúng ta. Bởi vì những cái bệnh này mà cũng vì cái lẽ đó mà Đức Phật mới ra đời để giúp cho chúng ta khỏi bệnh đó. Bệnh mà bác sĩ đại tài tư thế giới trên chịu đó, tức là ba chứng bệnh. Bệnh thứ nhất á, cái danh từ chuyên môn là tôi sẽ giảng được cái gì hết, là bệnh nặng ghê. Niệm kinh phổ môn, phẩm phổ môn này làm sao mà phá trừ được cái bệnh này? Ngã chấp nghĩa là gì? Chứng ngã nghĩa là chứng chấp có nghĩa cho thân mình là có gì đó cũng giữa mạng người trong hô hấp thở ra mà nó hít vào. Do thân mình là việc đó cho nên suốt một cuộc đời mình vì thân mình là tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Ví dụ thế, chỉ như thân mình là chánh rồi đó, ngoài cái thân này là gì? Tôi nói âm, ở tỉnh này được chưa? Chung vi cũng là để phụng sự cho đất thân. Thì Đức Phật nói rằng nếu cái bệnh đó nó quá sâu dày đi, Đức Phật nói như là đánh luyện trên người không biết bao nhiêu pháp hội khi mà Đức Phật như thế. Nhưng mà còn nói thì cũng còn hiểu chút. Bởi vì cái vọng tâm quá nặng. Mà trong kinh cũng từng nói kêu là vọng tình bị tập chí đạo vân vân. Cái việc gì của thế gian nó dễ quân tập lắm, mà nói cái là quân tập một cách dễ dàng là thấu suốt. Chí đạo vân vân, cái tí lý của đạo giải thoát mà nó nói giảng cao lắm thì không hiểu, mà không hiểu thì tất nhiên là chán nản hoặc là buồn, buồn nó nổi thì sống không được. Thì nó nói gì? Thành thử ra cái chất về thân chúng ta, cái Đức Phật bảo chúng ta quán sát đi. Trong kinh Thị Sát, Đức Phật đã có nói để chúng ta quán sát từng đầu chí thức đảng hữu tam thập lục vật ba mươi sáu thứ pháp màu tạo tỷ di lệ thế pháp công hạng nghị tiện bì phu quyết nhục công mặt cốt tủy phương cao não mạc tùy thận tâm thế can đốn từ vị thích bạch đàm ấm sanh độc nghị tạng như thị tiểu khổng thường lương thị tố kinh ngôn thử thân chúng khổ sở tập thấy chưa, thử nè, thân đây là nói về thân là ngã chấp đó, thử thân chứng khổ sở tập. Ví dụ đây nè, nghĩa là cái thân này, thử thân là thân này, sắc thân này, sắc thân do tứ đại, do phụ tứ mẫu huyết kết hợp lại mà thành. Thân này là các cái sự khổ nó mình nhốn. Những nước bất tịnh tất cả nhất thế, tất cả nhất thế là tất cả đó, nhất thế thì tất cả giai thoại đều là gì? Nên một vị thiền sư mới nói cho chúng ta rằng vì sao tốt được lung lung nhất tưởng tác kiều lưu cuốn phật như thiên cổ anh hùng giai tả thử ba thiên động tác nhất thành về những cái thân vì bao chút nữa nhớ rằng nó sắp thân chúng ta như là cái cảnh sao nó bao lòng luôn 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 quyết nghĩa là nó chứa được cái tấm gì mà cưỡng tác điều nguyên cuốn vật nhân ở bên ngoài là cuốn vật khác biệt thiên cổ anh hùng giai tả sử anh hùng nói ngôn ngành nó mà có nhưng mà tôi gặp tôi nói là giai tả sử là chuyện cơ ba thiên động tác biết tâm năng đầu tùng ở dưới một cái hầm thanh hầm tâm tức là biểu là nó là nó tức là luôn tâm đó thành ra đức Phật biểu chúng ta bảo chúng ta đừng có nên quá chấp ngã, biểu phá cái giả ngã đi để mà trở về cái chân ngã. Cho nên khi Thái Tử Tất Đạt Ta mới vừa ra đời là Ngài nói rằng tương tự tương hợp. Trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là độc tôn, chân ngã là chân lý đó mới là độc tôn, phải phá trừ cái giả ngã. Đó là cái bệnh thứ nhất. Tuy nhiên nó như thế, phá này là có nghĩa là đừng có quá, đừng quá gì? Đừng có quá tôn. Đức Phật đã dạy thêm mắt đi mà đọc đi tạm ra, nghĩa là tuy nói như thế, Đức Phật nói như thế, nhưng mà chúng ta đừng có nghe như vậy rồi về về sao? Tự bỏ. Đức Phật nói được đứng đi, tôi tự tử rồi. Chúng ta hành hạ mình suốt thời gian từ lần nào tới bây giờ, tự bởi vì Đức Phật bảo rằng chúng ta đừng chấp, đừng nô lệ nó, nhưng mà anh nhờ nó để đưa chúng ta tới quả vị giác ngộ. Nếu mà mình quyến mạnh nó thì hỏi ai đưa mình tới chỗ cho nên sống còn để là tu tập. Sống còn một ngày là để tu tập một ngày, lợi ích một ngày lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Chứ đừng có nghĩ nó rằng cái bệnh này Đức Phật giải thích một cách rõ ràng rồi là mình quyến mạnh. Là không nên. Bệnh thứ hai tức là bệnh tức là mình cố chấp sự vật là thiệt của mình cho nên mới khổ. Nhà cửa của mình, của mình, tất cả gian trang sự nghiệp của mình là